Kính chào đại chúng. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2022. Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong buổi thiền tập thứ 5 của khóa thiền tập lãnh đạo tỉnh thức và trí tuệ. Đức Khổng Tử có dạy cho chúng ta về 8 bước chuyển hóa hay là trưởng thành của một đời người. Trong đó có 4 bước mà chúng ta thường nghe đến như là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng mà còn 4 bước khác ít được nhắc đến, đó là cách vật, chí tri, thành ý và chính tâm. Cách vật có nghĩa là khi chúng ta trưởng thành thì chúng ta sẽ học cách để tách mình ra khỏi mọi sự vật, sự việc đang diễn ra mà quan sát chúng. Đừng có đồng nhất, đừng có nhập cuộc, đừng có để mình trở thành một thường xuyên. Thỉnh thoảng phải lùi lại để quan sát. Và phần thực tập này rất là giống với thiền tập Vipassana của chúng ta, đó là lùi lại quan sát mọi sự vật, sự việc đang diễn ra. Chúng ta thường dễ bị đồng nhất với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta, hay là những cảm xúc, những phản ứng tâm lý bên trong của chúng ta. Khi chúng ta nổi giận thì chúng ta trở thành một cơn giận. Khi chúng ta có những nỗi lo lắng muộn phiền thì chúng ta lập tức trở thành chúng. Chứ ít khi nào chúng ta nhận diện rằng là mình đang có cơn giận, mình đang có nỗi lo lắng, thì bây giờ mình phải lùi lại, trở thành kẻ quan sát, chứ không trở thành nạn nhân hay là trở thành kẻ bị đồng nhất với các hiện tượng đó. Cái đó gọi là cách vật, tức là cách ra khỏi mọi sự vật, sự việc. Và điều này nó cần một sự trải nghiệm nhất định trong cuộc đời. Chứ còn nhỏ hoặc là ở một cái độ tuổi chưa đủ chín chắn, chưa đủ trải nghiệm trong cuộc đời thì chúng ta luôn luôn trở thành một với tất cả những gì xảy ra trong ta và xung quanh ta. Tính đồng nhất của chúng ta rất là cao. Và càng trưởng thành, càng lớn, càng vững chãi thì chúng ta sẽ có khuynh hướng là lùi lại để quan sát, xem nó là gì, nó như thế nào. Bước thứ hai đó là chí tri. Có khi được gọi là trí tri, nhưng mà sự thật trên từ Hán Việt đó là chí. Chí là đi đến tận cùng, tri là sự hiểu biết. Đức Khổng Tử khuyên chúng ta là không nên tin vào tất cả những gì người khác nói, cho dù đó là những bậc thánh nhân hay là sự khám phá của các nhà khoa học, hay là bất cứ truyền thống hay là nền văn hóa lâu đời nào, thì chúng ta cũng cần được xét lại. Chúng ta cần hiểu biết tận cùng những gì mà người lớn dạy chúng ta, những truyền thống, những văn hóa hay là những lời của thánh nhân dạy chúng ta. Và khi chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng phải biết rõ là mình đang làm cái gì và nó đang diễn ra như thế nào. Khi mình làm điều này thì kết quả sẽ ra làm sao? Với tất cả những gì chúng ta biết được đó, thì nó có tận cùng chưa? Nó có sâu thẳm chưa? Nó đến tới chân lý chưa? Chúng ta đều cần phải cho mình một cơ hội để tìm hiểu gốc rễ nguồn cơn của nó. Và luôn đặt cho mình một câu hỏi là tại sao nó lại như vậy? Đó gọi là chí tri. Và điều này nó tương ứng với trong thiền tập Vipassana của chúng ta. Đó là luôn quan sát để thấu hiểu tại sao có hiện tượng này, nó đến từ đâu, nó được hình thành như thế nào. Mà chúng ta không dễ dàng tin trên mặt hiện tượng, cần phải được tìm hiểu bản chất sâu ở bên trong. Và bước thứ ba đó là thành ý. Làm bất cứ việc gì cũng phải đem hết trái tim của mình ra, làm hết lòng, tránh thái độ làm sơ sài, làm lấy lệ, làm cho có, làm qua loa cẩu thả. Có những việc là mình rất là đam mê, cho nên là mình làm rất là nhiệt tình, làm cuồng điên. Nhưng mà có những việc mình không ưa thích thì mình hay tránh né, mình hay làm với thái độ đối phó, trình diễn. Thì như vậy là không có toàn vẹn, chưa phải là một người nắm bắt được bí quyết của sự sống. Vì khi chúng ta làm bất cứ việc gì, dù là những việc nhỏ nhất, hoặc là những việc chúng ta có vẻ như là không thấy phù hợp, không ưa thích, nhưng chúng ta đều làm với tất cả sự chân thành, hết lòng. Và giây phút chúng ta làm bằng một thái độ như thế, đó là một giây phút rực rỡ của đời sống. Chúng ta đã đem hết toàn vẹn con người của mình ra để sống và để làm. Bước thứ tư đó là chính tâm, hay còn gọi là trực tâm, tức là sự chân thật ở trong tâm. Ở trong thiền tập Vipassana thì chúng ta cũng chủ trương là làm cái gì cũng đem 100% con người của mình để chú ý vào đối tượng đó. Khi chúng ta tương tác với ai thì chúng ta cũng đem hết tất cả con người của mình ra để tiếp xúc, không để tâm ý của mình suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ hay là tương lai, chỉ có giây phút này thôi. Giống như là trong bài thiền tọa hay là thiền buông thư, chúng ta được nhắc nhở từ là chỉ có, just here and now, no past, no future. Chỉ có giây phút này, không có quá khứ và tương lai, không có những lo lắng muộn phiền, không có những kế hoạch dự án, không có bất cứ đối tượng nào ở đây cả. Chỉ có mình ta thôi. Chỉ có mình ta và thực tại thôi. Cố gắng thực tập như thế, tập cắt bỏ, tập buông bỏ bớt tất cả những đối tượng không cần thiết. Có những lúc chúng ta sẽ tương tác với rất nhiều đối tượng, làm rất là nhiều việc. Nhưng mà cũng có những lúc chúng ta chỉ tập trung vào chính mình và cắm rễ thật sâu vào trong giây phút của hiện tại. Chỉ cần biết có hơi thở, chỉ cần biết có sự thư giãn, chỉ cần biết có đối tượng mình đang tiếp xúc mà giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nó có thể làm thay đổi cục diện đời sống của chúng ta. Cái đó gọi là thành ý. Còn chính tâm có nghĩa là phải trung thực với chính mình, tránh trình diễn và đối phó, tránh tự gây hiểu lầm về chính mình, đánh lạc hướng cái nhìn của mình, tự kỳ ám thị. Tất cả những điều đó đều phải tránh đi. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta cố gắng thể hiện bên ngoài như thế ấy. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ khó đồng ý điều này, vì nếu chúng ta thực tập như thế thì chúng ta trở thành ngây thơ sao? Khờ dại sao? Chúng ta phải cho người khác không được hiểu về chúng ta một cách đầy đủ hay là đúng đắn nhất chứ. Chúng ta phải vũ trang, chúng ta phải che đậy, chúng ta phải trình diễn. Chúng ta phải dùng rất nhiều chiêu trò, chiêu thức để đánh lạc hướng đối phương. Đó là cách mà chúng ta có thể tồn tại trong cuộc đời. Bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ dạy chúng ta như thế. Và con đường mưu sinh đã buộc chúng ta phải thực hiện như thế. Tuy nhiên là vì chúng ta muốn có bình an và hạnh phúc, vì chúng ta muốn hướng đến sự tự do đích thực, vì chúng ta muốn khai phá con người trí tuệ bên trong của mình, cho nên có lúc chúng ta buộc phải như thế, nhưng mà có lúc chúng ta nên bật qua một cái kênh khác trong con người của mình. Đó là được sống chân thật với chính mình. Bất cứ lúc nào có thể. Một thiền sinh đúng nghĩa là mỗi ngày cố gắng thực tập sống với sự chân thật nhiều hơn. Tập nói là chân thật, tập hành động một cách chân thật. Đừng khác với lương tâm của mình, đừng khác với những gì mình đang suy nghĩ, với những gì đang có sẵn ở bên trong. Đừng đánh tráo sự thật thường xuyên, đừng làm sai với sự thật thường xuyên, đừng truyền đi những thông tin không có đúng đắn với những gì đang có ở trong tâm của mình. Cái đó gọi là chính tâm. Đây là những chất liệu nền tảng quan trọng để tạo nên một con người vững chãi, một con người có giá trị, có đạo đức và tiến đến trở thành một con người có trí tuệ, một bậc đại nhân, một vĩ nhân. Mà nếu chúng ta thiếu đi những chất liệu này đó, thì chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được một cách thành công việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ được. Ở trong thiền tập Vipassana, chúng ta được hướng dẫn một cách đầy đủ, chi tiết cụ thể. Đức Khổng Tử thì chỉ nêu ra những cái ý quan trọng, đó là cách vật chí tri thành ý chính tâm. Nhưng mà Ngài không có chỉ cụ thể là làm sao để mình có thể đạt được những giá trị đó. Trong khi thiền tập Vipassana thì chỉ rất là cụ thể. Thiền tập Vipassana là một cái hành trình đi sâu vào nội tâm của mình để khám phá, để tháo xuống những bức màn phiền não, để có thể tiếp xúc sâu vào con người trong trẻo, thuần khiết và trí tuệ của mình. Nhưng mà để làm được điều đó thì vô cùng gian nan, vô cùng vất vả. Vì chúng ta phải đi xuyên qua những bức tường phiền não. Chúng ta buộc phải đối diện với phiền não. Nhưng mà cái điều thật sự là tuyệt vời của thiền tập Vipassana đó là gạn đục khơi trong. Tức là chúng ta sẽ dùng nước đục để biến chúng thành nước trong, chứ không thể nào có liền ngay nước trong được. Ở dưới miền Tây của chúng tôi là thường khi mà không còn nước mưa để xài nữa, không còn nước giếng để xài nữa, thì chúng tôi dùng nước ở dưới sông múc lên đổ vào trong lu và dùng cục phèn chua đó, và chúng ta khuấy vào vài chục vòng, vài phút, 5-3 phút gì đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả nước đục kia đã tan biến đi mất, nó biến thành nước trong veo. Chúng ta có thể sử dụng nó để giặt giũ, thậm chí là để nấu ăn. Lấy nước đục biến chúng thành nước trong, lấy phiền não để biến chúng thành bồ đề, thành sự giác ngộ. Cho nên Đức Phật mới nói là phiền não tức bồ đề. Phiền não thì không thành bồ đề được đâu, phải có chánh niệm thêm vào nữa. Điều kiện là phải có chánh niệm. Chúng ta phải quan sát phiền não mình với một cái tâm thuần khiết, không có lên án, không có phán xét, không có dán nhãn hiệu, không có tưởng tượng, không có bỏ thêm bất cứ thái độ nào, thì phiền não đó sẽ suy yếu và tan biến đi. Và cứ tiếp tục như thế, thì trước tiên là nếu có nhiều chánh niệm thì vô minh sẽ rút lui thôi. Chánh niệm là ánh sáng mặt trời, mà vô minh là bóng đêm, bóng tối. Có chánh niệm rồi thì sẽ vắng bặt vô minh. Mà nếu chánh niệm chưa đủ mạnh chưa đủ lớn, vô minh vẫn còn xuất hiện, thì chánh niệm sẽ quan sát vô minh đó. Cái hay của Vipassana đó, đó là chúng ta không tự ép mình để trở thành thánh nhân, không tự ép mình để trở thành một người trong trẻo thuần khiết, bao dung độ lượng, bình an, không có phiền não. Dĩ nhiên là chúng ta muốn những điều đó, nhưng mà không ép uổng được. Nó khác với rất nhiều truyền thống thực tập, đó là tự kỷ ám thị, tự che đậy cái thấy chân thật của mình, positive thinking, tư duy tích cực, lúc nào cũng nghĩ là mình đang tốt, đang ổn, lúc nào cũng nhắc mình là hướng về nẻo tích cực. Tất cả những cái phương pháp đó không được sử dụng rộng rãi trong truyền thống thiền tập Vipassana. Không được sử dụng rộng rãi có nghĩa là có sử dụng một ít. Khi mà chánh niệm chúng ta chưa đủ mạnh, thì chúng ta sẽ dùng ý chí để can thiệp, nhắc nhở bản thân mình giữ giới, nhắc nhở bản thân mình là phải đưa tâm trở về với thân liên tục, nhắc nhở mình là mình đang có phiền não, mình có biết không, nhắc nhở mình kiềm chế nếu mình buông ra những câu nói, những hành động không dễ thương, gây tổn hại cho người khác. Đó là hành động của ý chí, và không được khuyến khích nhiều trong thiền tập Vipassana. Trong Vipassana có chánh tư duy, có sử dụng chánh tư duy, tức là suy nghĩ một cách tích cực, một cách đúng đắn. Nhưng mà có thể nói sử dụng rất là ít, chừng 10 hay là 20% thôi. 80-90% đó là nhìn thực tại như chính nó đang là, mà không có ép uổng gì cả. Đó là chánh niệm. Chánh niệm có thể định nghĩa là nhìn thực tại như chính nó đang là, chứ không có tác động vào, không có can thiệp, không có lập tức suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, mà thay vào đó phải ghi nhận một cách trung thực những gì đang diễn ra. Buồn, giận, ghen, tức, lo lắng, sợ hãi, yếu đuối, hoảng loạn, nó đang diễn ra như thế, thì hãy ghi nhận như thế. Chúng ta chỉ là một cái camera thôi mà. Chúng ta được hướng dẫn là no interfere, không có can thiệp vào. Nó như thế nào thì để nó diễn ra như vậy. Thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng tệ hại quá thì chúng ta buộc phải can thiệp thôi. Nhưng mà đừng nên lúc nào cũng can thiệp. Hãy lùi lại quan sát xem. Có thể một lát nữa nó sẽ thay đổi. Trời đất còn tiếp tục trao nhân duyên đến nữa mà. Hãy ngồi đó xem cuốn phim từ từ mở ra. Thiền tập Vipassana là như thế. Thiền sinh chỉ cần là như là mình đi vào trong rạp hát vậy, tựa vào lưng ghế thả lỏng và quan sát cuốn phim từ từ mở ra. Và trình độ chúng ta đến đâu thì chúng ta sẽ thưởng thức, hiểu cuốn phim đến đó. Rồi mình sẽ xem lại rất nhiều lần cuốn phim cuộc đời mình mà. Đừng nên lúc nào cũng ép uổng bản thân mình phải tốt, phải tử tế, phải thánh thiện. Đừng cố gắng như thế vì đó cũng chỉ là những màn trình diễn giả tạo, những sự cố gắng gượng gạo, không chân thật. Sẽ có những lúc chúng ta buộc phải như thế, vì đời sống mà, còn mưu sinh, còn tranh đấu, thì còn trình diễn đối phó. Nhưng mà đừng xem đó là toàn bộ con người của chúng ta. Đó chỉ là một kênh thôi. Chúng ta còn một cái kênh khác, đó là sống chân thật với chính mình. Trong giờ thiền tọa, quý vị được hướng dẫn là khi có phiền não, khi có vọng tưởng thì hãy mỉm cười ghi nhận là mình đang có phiền não, đang có vọng tưởng, mà không được ép uổng nó, không được phủ nhận rằng tôi không có phiền não, hay là cố gắng loại trừ nó, tôi phải diệt trừ phiền não này. Đừng nên như thế. Chúng ta phải chấp nhận cả hai trải nghiệm. Một là đang không có phiền não, không có vọng tưởng, hãy ghi nhận như thế. Ghi nhận là quan trọng. Và khi đang có vọng tưởng, đang có phiền não, thì hãy ghi nhận như thế. Ghi nhận là quan trọng. Recognize. Tôi biết, tôi thấy, tôi đang cảm nhận. Đó là chất liệu quan trọng của thiền tập. Còn đối tượng tôi thấy, tôi biết, tôi cảm nhận nó diễn ra như thế nào đó, thì tùy nó. Hãy để nó diễn ra theo cách của nó. Đừng can thiệp, đừng tác động vào. Quý vị hãy thử thực tập ở một góc nhỏ nào đó trong đời sống của mình như thế xem. Hãy chọn một tình huống nào đó, một câu chuyện nào đó mà mình đừng can thiệp vào. Thay vào đó hãy accept, chấp nhận. Thì thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nó có phải khá hơn rất nhiều, tốt hơn rất nhiều nếu như chúng ta can thiệp vào không? Thành ra khi các vị đến các rừng thiền Vipassana như là ở Miến Điện đó, các vị luôn được các thiền sư hướng dẫn là các bạn chỉ cần thực tập hai từ khóa observe and accept thôi. Quan sát và ghi nhận. Chỉ có thế thôi. Là cuộc đời bạn thay đổi rất nhiều, là bạn có thể trưởng thành lên rất nhiều. Bạn sẽ nhìn thế giới này bằng một lăng kính khác, rộng lớn, sâu thẳm hơn rất nhiều. Vì các bạn đang tôn trọng sự tự nhiên, mà bớt kiểm soát, bớt dùng cái ngã to đùng, cái ngã vốn còn nhiều vô minh của mình để đàn áp, để kiểm soát, mà nên lùi lại để học hỏi những thông điệp của trời đất, những bản chất sâu thẳm ở bên trong, cách vật chí tri thành ý chính tâm, quan sát, thấu hiểu, hết lòng và trung thực với chính mình. Tư tưởng Nho gia và Phật gia rất đi liền sát với nhau. Chỉ có điều là Đức Phật chỉ vẽ chúng ta một cách tận tường, chi tiết hơn, có lộ trình đàng hoàng để chúng ta thực hành. Chúng ta không có ra lệnh cho mình là hãy trung thực đi. Chúng ta không thể ra lệnh cho mình là hãy hết lòng đi. Thay vào đó chúng ta hãy nhìn sâu vào bên trong, looking inward, để xem là mình có đang hết lòng trong công việc này không. Tại sao mình nói chuyện với người này rất là đam mê, rất là hết lòng, mà mình nói chuyện với người khác thì lại có một thái độ khác? Tại sao có sự khác biệt đó? Đó chính là defilements, là phiền não đó. Chắc chắn có sự giật dây nào đó của tham, sân, si. Tại sao trong khi nói năng, chúng ta lại có những cái lời nói rất là chân thật với một ai đó? Vì người đó chúng ta tin tưởng, vì người đó chúng ta yêu quý. Còn đối với những đối tượng khác thì chúng ta lại trình diễn rất là ngoạn mục. Tại sao như thế? Tại sao có sự đối xử khác biệt như vậy? Là vì trong chúng ta có những nỗi sợ, trong chúng ta có rất nhiều phiền não, có rất nhiều thành kiến và định kiến. Đừng bỏ qua tất cả những thái độ phản ứng đó. Trong thiền tập, cái attitude rất là quan trọng. Cái thái độ phản ứng của chúng ta là vô cùng quan trọng. Mặc dầu là định tâm, đưa tâm trở về an trú trong hiện tại, đi sâu vào các tầng định cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng lắm. Quan trọng nhất của thiền tập Vipassana đó, đó là luôn thấy được tâm của mình đang diễn ra như thế nào. Nhưng mà như chúng ta đã nói là thấy được tâm rất là khó, vì tâm vô cùng kỳ bí và sâu thẳm. Cho nên Đức Phật đã khuyên chúng ta hãy tập quan sát về thân trước, rồi quan sát về cảm thọ, awareness of the body, rồi awareness of the feelings, sau đó mới là awareness of the mind, mới quan sát tâm được. Nhưng mà có chút ít chánh niệm, có chút ít trải nghiệm trong thiền tập thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể thăm dò tâm của mình bây giờ như thế nào. Trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình chú ý, trong khi mình quan sát hơi thở, lắng nghe âm thanh xung quanh, thì mình có phản ứng gì ở trong tâm? Trong khi mình làm công việc này nè, công việc mình không ưa thích, công việc mình cho là nhỏ mọn, nhỏ nhặt này nè, thì mình có thái độ như thế nào? Hoặc là trong khi mình nói năng, mình nói chuyện với sếp, mình có một thái độ khác. Mình nói chuyện với đồng nghiệp, mình có thái độ khác. Mình nói chuyện với cấp dưới, nói chuyện với cha, mẹ, với con cái, mình đều có những thái độ khác biệt. Đó là sự kỳ thị ở trong tâm. Đó là sự chọn lựa của bản năng giữa thích và không thích. Đừng đánh giá thấp việc này, vì nó đều ảnh hưởng đến chất lượng của đời sống, ảnh hưởng đến cục diện của đời sống chúng ta, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đạo đức và phát triển trí tuệ của chúng ta. Và trong thiền tập Vipassana thì không thể bỏ qua việc quan sát những gì đang xảy ra ở trong tâm. Cho nên trong ba câu thần chú cơ bản mà mỗi thiền sinh Vipassana thực tập đó, ba câu này thì tôi chế tác ra thôi. Thì câu đầu tiên đó là: ta đang tiếp xúc với đối tượng nào? Ta đang làm việc gì? Câu thần chú thứ hai đó là: đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay là công việc ta đang làm đang diễn ra như thế nào? Thì hai câu thần chú này là chủ đích là để phát triển cái sự quan sát tinh tế của chúng ta. Một sự quan sát sâu sắc. Mình biết mình đang tiếp xúc với đối tượng nào, nhưng mà mình còn phải biết là nó đang diễn ra như thế nào nữa kìa. Và câu thần chú thứ ba đó là: thái độ của chúng ta khi tiếp xúc với đối tượng này như thế nào? Hay là thái độ của chúng ta khi làm việc này như thế nào? Và một thiền sinh của Vipassana là phải thực tập được thiền nói. Nói trong chánh niệm, nói thiền. Và ở trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã đưa chánh ngữ vào là một trong tám chất liệu quan trọng để đi đến sự giác ngộ. Tại sao chánh ngữ lại quan trọng như vậy? Vì chánh ngữ là một phần thể hiện bản ngã, tham sân si của chúng ta. Chúng ta đã chế tác ra rất nhiều năng lượng tiêu cực trong lời nói của mình. Những lời nói gây sát thương, những lời nói gây sụp đổ niềm tin yêu hy vọng trong người khác, những lời nói có chứa rất nhiều sự hằn học, sự bực tức. Đó là những năng lượng vô cùng tiêu cực. Và như vậy thì khi chúng ta nói năng thì chúng ta lại mời lên rất nhiều phiền não, rất nhiều năng lượng tiêu cực, để rồi nó bao trùm hết con người của chúng ta. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta là trong quá trình tu luyện phát triển trí tuệ thì phải để ý tới cái phần khẩu nghiệp của mình, tức là những cái karma được tạo ra từ cái khẩu, cái miệng của mình. Vậy thì một thiền sinh Vipassana được hướng dẫn rằng đầu tiên là chúng ta tập dừng lại không nói năng một thời gian, trong một tuần, trong ba ngày, trong một ngày. Khi quý vị đến trường thiền Vipassana là cả tháng trời, nhiều tháng trời là không nói một câu nào luôn. Thì lúc đó chúng ta có rất nhiều cơ hội để quan sát lại cái thói quen hay nói của mình, những điều không cần thiết, vớ vẩn dư thừa. Như thế cũng đủ tiêu hao rất nhiều năng lượng rồi. Và chúng ta còn thấy được cái thói quen hay lên án, hay buộc tội, hay chê bai, hay trách cứ, hay chỉ trích. Và nhờ có sự im lặng đó, chúng ta mới bắt đầu làm mới lại cái thói quen nói năng của mình. Tiếp theo là thiền sinh sẽ được hướng dẫn khi nói trở lại đó, thì quý vị nên nói ít thôi. Chỉ nói những điều cần thiết và hạn chế tối đa những điều không cần thiết. Trong nhiều thuật tu luyện, người ta rất là quan trọng việc giữ khí ở trong người mình. Mà nói nhiều là sẽ tổn khí. Mà khí tổn thì thần sẽ tổn và tinh sẽ tổn. Tinh khí thần là ba chất liệu vô cùng quan trọng để tạo nên năng lượng của con người. Cho nên người nào nói nhiều quá, có những công việc buộc phải nói nhiều thì tổn khí rất nhiều. Cho nên phải tu luyện nhiều lắm mới có thể bù đắp được. Và khi chúng ta nói ít thì chúng ta sẽ chọn những cái nhóm đối tượng nào hay là đề tài nào nói để lời nói mình được chú ý, đáng nghe, có giá trị. Làm sao mỗi lời nói ra là hoa là ngọc, luôn luôn mang đến những cái thông tin quý giá hay ho. Và hơn nữa là khi chúng ta mở lời làm sao người khác thích nghe. Cái giọng mình nó phải êm dịu, phải thư giãn, phải có tính trị liệu kìa. Chứ còn cái giọng mình mà gầm rú, la hét, hằng học hay là chua chát thì dù là những người rất là thương chúng ta, rất là thân với chúng ta nhưng mà họ cũng rất là ngán, rất là sợ. Vậy thì thiền sinh Vipassana khi mà nói đó thì sẽ nói với tốc độ chậm nhất có thể, rõ từng chữ từng lời và dàn trải câu cú cho thật là mạch lạc, đúng với những gì trong tâm mình đang suy nghĩ, đang muốn diễn đạt. Đừng có nói nhanh quá rồi nói khác đi cái ý của mình, lệch đi cái ý của mình, truyền tải một cái thông tin không chính xác. Và nói nhanh quá thì mình sẽ không kiểm soát hết lời nói. Và một thiền sinh Vipassana còn có thể quan sát cả cái tốc độ của mình đang nói. Nhanh quá thì giảm chậm lại, còn chậm quá thì phải nhanh lên một chút. Nói rề rà quá thì cũng buồn ngủ. Tiếp theo là chúng ta có thể quan sát cả sự tác ý của mình trong khi nói. Trong khi mình nói ý này mà mình nhảy qua một ý khác, rồi mình liên tưởng một ý kia đó, cái tâm mình nó nhảy nhót trong suốt quá trình mình đang nói. Cũng nên quan sát điều đó, đừng bỏ qua. Và sâu hơn nữa đó là chúng ta quan sát cả thái độ của mình trong khi nói. Trong khi nói có trình diễn không? Có đối phó không? Có dùng chiêu trò gì không? Có chân thật với lòng mình không? Có coi thường không? Có tôn trọng không? Có yêu thích không? Có ghét bỏ không? Tất cả những phản ứng tâm lý đó đều được gọi là thái độ của mình trong khi nói. Và khi chúng ta nói năng trong sự thư giãn, trong sự quan sát, trong suốt tiến trình nói, và biết mình đang nói cái gì, đang nói với ai, nói với một thái độ như thế nào, thì đây cũng là một phần thực tập vô cùng quan trọng. Quý vị không biết là có bị hậu Covid không, nhưng mà thầy cũng có bị chút chút nè. Đó là nói nó không có được trôi chảy hoàn toàn, lâu lâu nó cũng bị giật giật, nó mất một vài từ đó. Mình cũng đang ý thức điều đó. Cũng may là mình đang nói trong chánh niệm, để mình biết là nó giật chỗ nào và nó thiếu từ gì để mình bù đắp ngay lập tức, để rồi ban dựng phim còn edit lại được. Cho nên nhiều khi thầy nói bị lệch từ hay là bị giật cái từ đó là thầy phải nói lại để lắp vào khi mà edit pháp thoại. Và khi mà mình nói mà mình nghĩ là mình đang hát, mình đang thưởng thức một bài hát, vì người nghe cũng rất là thích, rất là dễ chịu khi mình mở lời nói, thì lời nói đó nó có rất nhiều công đức, nó tạo ra good karma, tạo ra rất nhiều năng lượng tích cực. Huống hồ chi chúng ta có thể nói những lời xây dựng niềm tin yêu cho người khác, nói những lời xoa dịu những nỗi khổ niềm đau, khuyến khích khuyến tấn tinh thần của người khác, tưới hoa nói lên những ưu điểm, những cái hay, những tốt đẹp ở trong người khác, thì đó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu của chúng ta. Và theo cách đó thì từ từ chúng ta sẽ đi tới việc chỉ nói những lời chân thật, chánh ngữ. Khi chúng ta có thể nói những lời chân thật, nghĩa là chúng ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta chỉ tôn trọng sự thật thôi. Chúng ta đang đi về hướng chân thiện mỹ, thật lành và đẹp. Chúng ta đi về đích đến, đó là trí tuệ. Để có được trí tuệ thì chúng ta không thể nào mà không có được những lời chánh ngữ, những lời chân thật. Mong rằng đại chúng dành nhiều thời gian hơn để thực tập phần nói năng của mình. Làm sao để mình có thể nói năng trong chánh niệm. Mỗi lời nói của mình là một cơ hội để chúng ta được trưởng thành trong pháp hành của mình, trên con đường trở về với sự tỉnh thức và trí tuệ. Bây giờ mời đại chúng hãy lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hôm Nay Tôi Nghe, để chúng ta kết thúc buổi thiền tập ngày hôm nay. Mời quý vị nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc buổi thiền tập.